Vợ chồng bay ở xa, tao có còn quyền lo bữa cơm bữa nước cho tao đủ rồi. Vậy chứ gần 10 năm nay không có nó, tao chết mấy thay hả?
Má làm gì? Họ nói đó.
Nói giống gì? Nói làm sao?
Thì họ nói con má đẻ mà má không thương. Má bỏ bù lăng bù lóc, không cơm đủ mà ăn, không có áo lòng mà bận.
Họ nói thay kệ họ. Thở nay tánh tao vậy đó. Tao có của, thà là tao để cho người dân ăn. Chứ cái thứ tao ngổ nghịch cho ăn uổng lắm.
Cô Hai Phiêu nghe mẹ nói như vậy thì sắc mặt cô buồn xò. Cô đứng dậy bỏ đi ra nhà sau. Thầy Thông Cam đốt điếu thuốc hút và nói: Xin má xét lại chứ, má nói vậy thiệt cũng tội nghiệp cho thân thằng ba.
Nó làm quá bụng tao rồi, không có còn gì nữa mà tội nghiệp hết trơn ạ.
Thằng ba nó là con trai mà má. Má không cho nó về đây á thì vợ chồng con về làm sao được?
Vì sao bây giờ không được?
Thầy Thông Cam đứng kia không trả lời. Thầy đi lại đứng giữa cửa mà ngó mông ra sân. Nãy giờ con Nguyên ngồi tầng mà nhớ tóc ngứa cho bà Hương Quang. Nó nghe đủ mọi điều xong, nó không chen vô mà nói một tiếng gì hết. Vợ chồng của Hai Phiêu ở chỗ vài bữa rồi dắt nhau về Mỹ Tho. Chẳng hiểu cô nói lại với cậu Ba Gia làm sao mà cô về từ một tuần lễ thì cậu Ba Gia gửi cho bà Hương Quang một cái thơ. Bà Hương Quang để con Nguyên mở thơ ra đọc cho bà nghe. Trong thơ cậu Ba Gia chỉ năn nỉ xin lỗi với mẹ mà thôi, chứ cậu chẳng dám phiền trách mẹ chút nào hết. Xong khúc sau chót, cậu có viết mấy câu này: Phần con làm con bất hiếu nên má giận má từ, con cam chịu chứ con không dám phiền trách má. Con tức một điều này là cha mẹ giàu mà con ruột không được nhờ, còn người dân đặc sệt ở đâu không biết, họ lại chen vô hưởng. Thổi nay người ta thường nói, tay cắt tay bao nở, ruột cắt ruột bao đành. Đã biết con làm quấy tự nhiên má giận, mà mẹ giận con bất quá giận đôi năm rồi thôi, chứ không lẽ bỏ đứt được. Hôm nay má nhất định đoạn tình mẫu tử mà cấm miệng không cho con về nhà. Giờ tới ngày má nhắm mắt mà thôi ông theo bà, con cũng không được léo tới mà kêu tao báo hiếu nữa. Má là một bà mẹ hiền đức, có lẽ nào con má đẻ mà má nỡ thù oán đến thế. Con biết rồi, ấy là tại có người thân cận với má, họ nhân má thương yêu họ, họ kéo ra kéo vô, họ vì mối lợi mà họ làm cho mẹ con ta lìa nhau nên mới ra cố sự như vậy. Thôi, cái tuổi của con không được gần má, không được phụng sự má, không được hưởng nhờ của phụ ấm thì con cam chịu, con đâu có dám buồn. Con rất vui lòng mà những phần ăn của con cho người dân họ hưởng, theo như ý má muốn. Má sinh ra con rồi, má nuôi cho con nên da nên dốc. Công ơn ấy đã nặng nhiều rồi, con đâu có dám bèo bồng gì chi nữa. Tâm thân con trôi sông lạc chợ, ăn quá ngủ định con chẳng xá gì. Con buồn là buồn phận má già yếu rồi, mà con không được gần, đặng hầu tô nước chén cơm đó mà thôi. Cái gia tài sự nghiệp, giàu má có đủ cho ăn, hay là má định cho người dân hưởng, con cũng vui lòng luôn luôn. Sự ấy con chẳng hề để ý đến. Bà Hương Hoa nghe đọc mấy câu, tuy bề ngoài đủ lễ nghĩa, song bề trong có ý gây gắt như vậy, thì bà vẫn căm gan. Còn con Nguyên đọc tới đó thì ứa nước mắt. Con nói đọc dứt rồi, bà bèn ống tiếng nói ôm sờn rằng: Nó còn nói gai gắt như vậy, để tao làm sao nó biết chừng. Thổi nay tao nuôi con Nguyên tao thương thiệt, mà con nhỏ ở với tao, nó lo miếng ăn miếng uống cho tao, nó hầu hạ tao. Nó có kẻ dạch nó ra nó vô tiếng gì đâu, sao nó ghét con nhỏ rồi kiếm lời nó cay nó đắng như vậy. Nó có lỗi mà nó không ăn năn là trở quan gì khác. Nó muốn như vậy thì để tao lên tòa, tao làm từ từ nó. Rồi tao nhìn con Nguyên là con của tao, tao chia gia tài cho con Nguyên thử coi nó làm sao, tao chưa biết nè. Con Nguyên nghe bà nói như vậy thì nó khóc mướt. Bà hỏi tại sao nó khóc thì nó thưa rằng:
Bẩm bà, cậu bà nói đó phải lắm, xin bà chớ nên giận cậu.
Phải cái gì? Sao mà mày nói phải chứ? Tao banh da xẻ thịt mà sanh nó ra. Chứ nó trọng như sao tao để nó đi học, nó ngày sau nó hay chữ, khỏi để người ta lường gạt hiếp đáp. Chứ phải tao bắt nó làm việc gì ích lợi cho tao này sao? Nó không chịu học, cứ lo xài tiền hoài, rồi tao giận tao bắt nó về. Tao tính nó không chịu học, thôi để ở nhà, lo vợ con cho nó, rồi tập cho nó làm ruộng. Nếu nó muốn lên người như người ta, thì nó lo làm ăn, làm cho có tiền, có lúa cho nhiều đi. Thì sao nó làm làng, làm tổng cũng tốt. Té ra về nhà, nó không chịu coi sóc việc gì hết, rồi lại còn ăn cắp mấy ngàn đồng bạc mà trốn nữa. Nó làm như vậy mà phải lắm hay sao?
Bẩm bà, hồi nhỏ cậu chưa đủ thiết khôn nên cậu mới làm như vậy. Bây giờ cậu biết ăn năn rồi, nếu bà không tha lỗi cho cậu thì tội nghiệp cho thân của cậu lắm, mà vẫn còn đây cũng mang tiếng nữa.
Mang tiếng nổi gì mà mày sợ?
Bẩm bà thương con, bà biểu con ở với bà gần 10 năm nay bà dạy dỗ con mà không có ăn mà tử tế. Cái ơn đó dù ngàn năm, con cũng chẳng dám quên. Xin bà nhớ lại đó mà coi. Mỗi lần bà nói việc nhà thì con lặng thinh mà nghe. Mà nói sao con hay vậy chứ con có dám nói gì đâu. Ngày nay, cậu ba nghi tại con mà bà không thương cậu. Tuy là cậu nghi lầm đó, xong con cũng nghĩ cậu nghi cũng có lý lắm. Theo thói thường, ai mà được bà yêu như con đây thì tự nhiên họ òn ỉ, làm cho bà ghét của hai cậu ba hết thảy. Nên bây giờ có nhờ nhỏi rồi, ngày sau không biết chừng á, mà trôi bạc dạng ruộng đất mà hưởng trọn đời nữa. Cậu không có làm quấy, không có bụng tham thì con biết, chứ người ngoài ai biết được cho con. Bởi vậy nếu bà không tha lỗi cho cậu ba, thì con sống sang trong lòng lắm. Mà bà còn đi tự cậu ba nữa thì chắc là con chịu tiếng dị nghị của thiên hạ không nổi đâu bà ơi.
Con của tao đứa nào phải tao nhìn, đứa nào quấy tao từ. Ruộng đất của tao, tao muốn cho ai ăn tao cho, mắc mớ gì thiên hạ họ dị nghị. Ví dầu họ có nói tiếng gì đi nữa, bất quá họ ganh ghét, họ nói bậy chết ai mà sợ đó.
Bẩm bà, không phải họ nói mà chết ai được. Nhưng vì tánh con không muốn mang tiếng chi hết, nên xuống sang chịu không được đó mà thôi.
Tao giận thằng quỷ đó lắm, nếu để cho nó về để ở, tao chịu sao cho được.
Cậu ham chơi nên phá tiền, chứ có làm điều gì quấy lắm đâu mà bà giận dữ vậy. Xin bà xét lại, bà có một mình cậu là con trai. Nếu bà bỏ bịa cậu thì cũng tủi bụng cho ông với cửu tuyền lắm chứ.
Bà Hương Hoa nghe con Nguyên nhắc tới ông thì bà ngồi suy nghĩ. Bà rót nước mà uống rồi thở dài mà nói rằng:
Chà, nói với tao thiệt là vô phước à. Đầu đuôi xanh có được một thằng con trai mà mắc đồ ác nghiệp gì đâu á. Nếu tao dùng thẳng tao không từ đó, thì ngày sau tao phải chia ruộng đất cho nó. Mà chia ruộng đất cho nó có ít lợi gì đâu à. Chiều sớm mơi thì chiều nó bán liền cho nó ăn uống gì được mà chia cho ủi không biết nữa.
Theo thơ cậu nói đó, thì cậu là người biết điều lắm. Không biết chừng mà cậu bỏ nhà đi mấy năm nay, cậu thấy nhân tình thế thái, cậu đã đổi tánh hết rồi. Bà ơi, bây giờ cậu lớn tuổi, cậu hiểu biết cha mẹ làm đổ mồ hôi con mất mới có đồng tiền. Có lẽ nào mà cậu đã lãng phí như hồi nhỏ nữa hả bà?
Thiệt, tao muốn tự nói lắm. Nhắc gì làm như vậy á,
thì tội nghiệp cho tổng môn của cha nó, nên tao không nợ.
Bà Hương Quang nói tới đó thì chảy nước mắt, nói không được nữa. Con Quyên thấy bà đã siêu lòng, tính đối thủng thẳng rồi sẽ nói nữa chứ không nên vội lắm. Bởi vậy mới bỏ đi xuống nhà dưới mà coi con ngói nấu ăn. Nghe ý bà Hương Quang nằm dào dào hoài không nói tới ai hết. Đến tối con Quyên thấy bà có sắc vừa chút đỉnh, nên nó mới nói với bà rằng:
Bẩm bà, để con viết thơ cho cô hai, đặng cậy cô nhắn cậu ba về nha bà.
Bà Hương Quang châu mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói:
Thôi, viết thơ với từ là hẳn gì. Để bữa nào tao rảnh á, tao lên trên con hai tao nói chuyện với vợ chồng nó. Tao hỏi coi tánh nó thằng đó bây giờ thế nào rồi hẳn hay.
Con Quyên cười rồi đi lấy chuyện ngồi đọc cho bà nghe.
Trong cho thành Mỹ Tho, dọc theo bờ sông Cầu Quay, sông vượt khỏi chợ thì 100 thước, có một dãy phố lầu lối vài chục căn, phần nhiều mấy tiệm lớn mướn để trữ hàng hóa. Trong chót trước cửa có treo một bức sáo xanh, trong nhà chinh dọn bằng mặt đá với tô nê, tô cẩm lai, viền đồng hực hở. Ấy là nhà của thầy Thông Cam, làm việc tại sở đất phần. Lối 11 giờ rưỡi, thầy Thông Cam với cô Hai Phiêu đưa ngồi tại bàn giữa mà ăn cơm. Thình lình có một cái xe kéo ngừng ngang cửa, rồi có một người trai trong xe bước xuống, tay có ôm một cái gói nhỏ không biết việc gì ở trong, mà ở ngoài thì có bao bằng một cái khăn tắm đỏ. Từ ngoài cửa có treo bút sáo, nhưng cô Hai Phiêu thấy được người ấy nên nói với chồng rằng: Thằng ba xuống nữa kìa, ủa bữa nay thứ sáu mà sao nó đi được kìa. Thầy Thông Cam ngó ra thì cậu ba Gia vừa bước vô cửa lập tức nói rằng: Mới xuống anh ba, ngồi lại đây ăn cơm buôn thể đi. Cậu ba Gia lắc đầu nói: Thôi anh chị ăn đi, em không ăn đâu.
Cậu vừa nói vừa để cái gói vừa về cửa sổ, rồi cậu leo lên cái xích đu mà nằm sắc mặt buồn hiu. Cậu Ba Giai hồi ăn cắp bà của mẹ mà trốn thì mới 17 tuổi, năm nay cậu đã được 28 tuổi rồi. Do cậu ốm đẹp cao, lớp da trắng mà mát mét, mình mặc đồ tay trắng mà chân đi giày cũng bằng bố trắng. Trắng cậu cao, miệng cậu rộng, xem tướng mấy nhiêu đó cũng đủ biết tánh tình cậu rộng rãi mà nết na cậu thiệt thà. Cô Hai Phiêu ăn cơm rồi, cô bưng tô nước trà đem để trên cái bàn nhỏ phía ngoài, rồi cô ngồi dựa bên đó, cô uống nước từ hớp và hỏi cậu Ba Giai rằng:
Rồi à, hôm nay em có giết thơ cho má không vậy?
Có.
Má trả lời chưa?
Trả lời làm gì nữa chị Hai, má đã nói với anh chuyện vậy thì còn gì nữa mà trả lời.
Bà già thiệt là khó nghe. Qua với anh Hai em nói hết sức mà má cũng có giận em hoài. Má quyết từ em, qua biết làm sao bây giờ. Mà qua chắc là mấy năm nay nhỏ đó nó kẻ ra kẻ vô lung lắm nên bà già mới giận dữ vậy chứ.
Em giết thơ cho má hôm trước, em đã nói là em nhượng phần ăn của em cho nhỏ đó rồi.
Chuyện gì mà nhượng?
Thì má thương nó, thôi để hết gia tài cho nó ăn. Em giận nản gì chị Hai?
Em giận lấy, em làm cái đó mới là bậy đó.
Em buồn lắm chị Hai à, em hết muốn sống rồi. Em xuống thăm anh chị ít bữa rồi em đi.
Việc nhà thủng thẳng tính cái buồn gì, ai làm sao mà lấy phần ăn của em được mà em sợ. Nhưng mà em đi đâu?
Không buồn sao được chị Hai, phần em làm trai mà má không thương, má nhất định tới chết cô không cho thấy mặt. Bây giờ vợ em nó cũng không thương em nữa, nó bỏ em mà đi lấy thằng khác rồi. Thân phận em như vậy chị Hai, em còn sống nữa mà làm gì.
Cô Ba Giai nói tới đó thì nước mắt chảy ròng ròng. Cô Hai Phiêu với thầy Thông Cam nghe nói như vậy, hai người ngó nhau đều kinh hửng. Thầy Thông Cam kéo ghế ngồi gần cậu Ba Giai rồi hỏi:
Mấy lần cậu dắt mở xuống đây, tôi coi bộ mở thương cậu lắm mà, sao bây giờ cậu nói cái gì lạ quá vậy?
Em thấy thôi đời em ngán lắm anh Hai. Hồi em đụng con vợ em nghe nó nói nhân nghĩa lắm. Em tưởng đâu nó là đứa biết điều, nên em mới kết nghĩa vợ chồng với nó. Té ra nó thương em là thương bạc tiền, chứ không phải thương nhân nghĩa. Nó nhỏ trước, nó biết em là con nhà giàu nên nó mới lấy em. Bây giờ nó nghe má quyết định từ em, không cho em về nhà. Nó hết trông mong việc của em được rồi, nên nó bỏ em mà đi cặp với thằng khác.
Có lý nào mà khốn nạn như vậy chứ?
Thiệt vậy chứ anh Hai. Em kiếm gặp nó, em biểu nó về. Nó cười với em, nó nói: Tao tưởng mày là con nhà giàu nên tao lấy mày để sung sướng tâm thân. Té ra mày là quân ăn mày, làm việc mỗi tháng lãnh lương có 30 mấy đồng bạc, không đủ cho tao mua phấn như giọt thơ. Tao lấy mày làm gì? Anh chị thử coi có chết được hay không chứ.
Ôi, nếu mà nó nói như vậy thì nó là đồ khốn kiếp quá. Nó đi đâu thì đi cho rảnh, tao thương tiếc làm gì.
Em tức lắm anh Hai à. Má không thương rồi, vợ cũng bỏ. Em tính em đi lên trên núi Tà Lơn, em vô trong hang đá em nằm, đang nhịn đói mà chết cho rồi.
Cô Hai Phi cho mày đáp rằng: Em đừng có tính quấy như vậy. Má từ em thì em ở đây với anh chị, con vợ em nó bỏ em thì để tưởng thẳng thì kiếm việc khác cho em.
Cảm ơn anh chị. Em buồn lắm, em ở đây không được đâu. Còn kiếm việc khác làm gì chị Hai. Bây giờ em quá đàn bà con gái, em không có thèm có vợ nữa đâu.
Em à, đàn bà có kẻ quấy mà cũng có người phải, chứ phải ai cũng quấy hết thảy thì sao mà em quá. Tại em cặp cái đồ đĩ, nó kể đồng tiền chứ có kể chung nhân nghĩa, nên mới phải cố đổi như vậy. Thì kiếm đứa thiệt thà đức hạnh thì cưới cho em, thì đâu có như vậy bao giờ.
Thôi chị Hai, chị nói tôi chuyện cưới vợ em còn buồn hơn nữa. Em bây giờ là đứa thất tình thất ký rồi, em không muốn sự kia hết. Em nhất định hoặc phải chết để quên việc nhà, hoặc phải đi tu đạo nha, tránh thi tục mà thôi.
Thank you.
Cậu Ba Gia mới nói tới đó, bỗng nghe tiếng xe kiến lên trước nhà. Thầy Thông Cam bước ra cửa mà dòm rồi nói rằng:
"Y má lên!"
Cô Hai Phiêu lật đật chạy ra, cậu Ba Gia cũng lật đật đứng dậy lau nước mắt và gài nút áo cổ. Thiệt quá, bà Hương Quang tồn lên thăm con rể, mà bà lại có dắt con Nguyên đi với bà nữa. Vợ chồng thầy Thông Cam mừng nhẹ lăn xăng mà không thèm nói tới con Nguyên. Còn cậu Ba Gia, cậu chấp tay xá mẹ, rồi đứng xới rới về cái tủ rượu, tay xoay tròn cái ly, mặt ngó cúi xuống đất, có bộ buồn bực mà lại sẻn lẻn lắm. Trẻ ở trong nhà ra xe xách dịch xách gà, bưng xoài bưng mận đem đi hết rồi. Bà Hương Quang mới đi lại bộ dáng trong mà ngồi, bà lột khăn tròn trên đầu xuống và hỏi rằng:
"Bây giờ mấy giờ rồi hen?"
Thầy Thông Cam đáp: "Thưa 1 giờ má."
"Còn sớm hen, cái tàu này chạy giỏi đà, mấy lần trước tao đi 2 giờ mới tới lận à."
"Má đi ngã nước xoáy hay là ngã Trà Vinh vậy má?"
"Tao xuống Trà Vinh tao đi, bị đi ngã nước xoáy phải qua đò qua tàu khó lòng lắm, ai đi cho được à."
"Sao má không đánh dây thép cho con hay trước đặng con đi rước má?"
"Rước làm giống gì, tao đi con nhỏ này đâu có cần gì đâu à."
Thầy Thân Cam ngó cậu Ba Gia cười chứng kiến. Cô Hai Phiêu chạy ra sau hối trở ở đi mua đồ về dọn cơm. Bà Hương Quang ngồi uống nước rồi ăn trầu, bà không thèm ngó mà cũng không quở trách tới cậu Ba Gia. Cơm dọn lên rồi, cô Hai Phiêu mời mẹ đi ăn. Bà Hương Quang biểu con Nguyên ngồi ăn với bà. Con Nguyên nói không đói, bà dậy ôm sờm nên nó phải ngồi mà ăn. Cô Hai Phiêu ngồi một bên mà nói chuyện, còn thầy Thông Cam với cậu Ba Gia ngồi tại bộ ghế ngoài. Cậu Ba Gia chống tay lên trán mà ngó ra đường, coi bộ cậu buồn miếng. Thình lình bà Hương Quang dây mặt ra ngoài mà hỏi rằng:
"Thằng Gia làm giống gì mà ở đây vậy?"
Cậu Ba Gia lật đật đứng dậy thưa: "Thưa má, con ở trên Sài Gòn mới xuống." Bà Hương Quang nín thinh một hồi rồi bà lại hỏi:
"Mày gửi thơ cho tao bữa hổ làm chi? Mày thách đố coi tao dám từ mày hay không phải không?"
"Thưa má, con đâu có dám thách đố đâu à. Con gửi thơ cho má đặng tỏ bụng của con cho má hiểu, với xin má tha tội cho con. Má thương con thì con nhờ, bằng má không thương thì con chịu, chứ con có dám nói tiếng chi đâu."
"Mày không nên thân, tao ghét tao bỏ mày.
Sao mày không biết lỗi, mày trở lại mày quán con Nguyên. Mày nói tại nó òn ỉ, nó vô, nó ra cho tao ghét mày để nó ăn của.
Nè, cái ốc mày xấu, rồi mày tưởng con Nguyên nó cũng như mày vậy hay sao?"
Cậu Ba Gia giờ để chồng thầy Thông Cam đứng khe, không ai dám nói tiếng gì hết. Bà Hương Quang ăn ít miếng cơm rồi nói nữa:
"Tao nói cho mày biết, con Nguyên là con nhà nghèo, tao thương tao nuôi, mà tao coi tánh ý nó cao hơn chị em mày hết thảy đã. Từ hồi nó khôn lớn cho tới bây giờ, tuy nó không biết mặt mày, mà thường thường nó hay năn nỉ với tao, nó xin tao kiếm mà đem mày về. Nó nhỏ mà nó ở như vậy, sao mày lại quán nó chứ? Hôm mà mày gửi thơ mày nói bậy đó, nó tức, nó khóc gần ráo nước mắt, nó cứ theo năn nỉ xin tao tha tội cho mày. Nó nói nhiều tiếng chúng đạo nghĩa, nó làm cho tao động lòng nên tao mới đi đây đó chứ. Mày là mày nhờ nó lắm, mày phải mang ơn nó chứ đừng có nghi bậy như vậy nữa nghe không?"
Vợ chồng thầy Cam với cậu Ba Gia đều chinh hửng, cứ ngó nhau rồi ngó con Nguyên. Hồi mới vô nhà, con Nguyên không biết người bận đầu tay xoắn đó là ai. Chừng nghe bà Hương Quang nói, nó mới biết người ấy là cậu Ba Gia. Nó tức tối trong lòng nên ngồi lặng thinh ăn cơm mà nước mắt chảy ròng ròng. Sự nghi ngờ cho con Nguyên chảy dạch đó gốc tại cô Hai Phiêu mà xa. Bởi vậy chừng cô nghe mẹ cắt nghĩa rõ ràng rồi thì cô ăn năn, nên cô đỡ cho em mà thưa với mẹ rằng: "Má ơi, tại nó buồn rầu quá nên viết thơ nói bậy nói bạ, má chắc nó làm gì má."
"Ai làm cho nó buồn, không phải tại nó hay sao?"
"Thì tại nó chứ tại ai, bởi vậy bây giờ nó biết lỗi rồi nó mới ăn năn quá đó. Nó xuống đây nãy giờ nó khóc, mà nói vợ chồng con để cho nó tự giận hoặc đi tu cho rồi, con mới dạy nó đấy chứ."
"Hôm trước mày nói nó có vợ mà, rồi nó bỏ vợ cho ai mày đi tu?"
"Vợ nó bỏ nó rồi."
"Thì sao vậy?"
Cô Hai Phiêu muốn để cho cậu Ba Gia thuật chuyện lại cho mẹ nghe, mà cậu ngồi khóc sấm rứt không nói chi hết. Túng thế cô phải tỏ sự bất nghĩa của vợ cậu lại cho mẹ hiểu. Bà Hương Quang nghe rồi bà cười ngất và nói:
"Hôm trước tao nói có hay không? Tao nói mà nó gặp cái thứ đồ đĩ như vợ con gì à?"
Con Nguyên tánh ý chân chất thiệt thà, bởi vậy nó nghe có một người đàn bà vô tình bất nghĩa gì ấy thì nó lấy làm bất bình,
Tuy nó không dám xem như mà nói, xong nó ngó cậu ba dài, coi bộ nó tội nghiệp cho phần của cậu lắm. Ăn cơm rồi, bà Hương Quang cho cậu ba dài đứng một bên mà nói rằng,
nè, tao nói cho mà biết nha. Hôm trước anh hai chị hai mày xuống nói tao xin lỗi cho mày, rồi hôm nay con Nguyên nó cứ theo khóc năn nỉ hoài nữa. Tao thấy mấy đứa nó than thở quá mà tao nghĩ tao cũng thương cái phận của cha mày nữa, nên tao tha tội cho mày đó. Thôi sửa soạn đi theo tao về dưới nhà đi. Mày hãy về nhà thì phải lo làm ăn nghe chưa, không có được chơi bời nữa đã. Mày mà không nghe lời tao làm trái ý tao đừng có trách xấu nha con. Mà mày cũng phải thương con Nguyên như em ruột mày vậy. Nhờ nó mà tao tha lỗi cho mày đó, đừng có bè hè bạc hạt với nó nữa. Nhớ phải bỏ cái thói nghi bậy nghi bạ đó nghe không?
Cô ba dai tủi trong lòng quá, không nói được tiếng chi, cứ khóc và cúi đầu lại tạ ơn mẹ mà thôi. Bà Hương Quang ở tại nhà thầy Thông Cam chơi hai bữa rồi dắt cậu ba dai với con Quyền trở về Phú Tiên. Cậu ba dai được mẹ tha lỗi rồi, cậu về nhà hết lòng kính trọng mẹ, cậu lo dọn dẹp trong nhà cho sạch sẽ khoảng khoát, rồi cậu lại coi cho bạn dãy cỏ trước sân, giấc mơ sau giường. Bà Hương Quang thấy tánh ý con khác hơn xưa thì bà mừng thầm, nên bà tính riêng trong bụng, để thủng thẳng, bà kiếm chỗ tử tế mà cưới vợ cho con. Tuy cậu ba dai không đi chơi, song đêm nào cậu cũng thơ thẩn ngồi sân một mình, cho tới canh hai canh ba, cậu mới chịu vô đóng cửa mà ngủ. Con Nguyên nhìn qua tánh ý cậu thì nó biết cậu còn buồn vì nửa vợ bất nghĩa lắm. Mỗi ngày sẽ có dịp ngồi nói chuyện với cậu thì nó thường an ủi cậu chẳng nên kể tới thứ đàn bà bạc tình bất nghĩa mà làm chi. Nó chỉ đừng chém nẻo tà, nó vẫn đều hư sự thật, nó nói nhiều lời thâm thúy, thổ ngày cậu chưa nghe lần nào hết. Lúc mới về tuy cậu không nghi bụng nó nữa, song cậu cũng không để ý tới nó chút nào. Chừng cậu gần nó được một tháng rồi, cậu nghe nó nói chuyện, cậu xem kỹ nhan sắc của nó, chẳng hiểu cậu có động tình hay không, mà coi ý cậu quyến luyến với nó lắm. Một bữa nọ, bà Hương Quang đi đám dỗ trong Vũng Liêm, con Nguyên ở nhà, cái trưa nó đem rổ mai ra để trên bộ dáng ngồi dưới cửa sổ mà mai. Cậu ba dai nằm tại bộ dáng bên này, cậu ngó nó một hồi, rồi cậu mon men lại gần mà hỏi rằng, em mai gì vậy em?
Tôi mai áo gối cho bà.
Cậu ba dai kéo ghế ngồi dính thuốc mà hút. Cậu ngó tay con Nguyên cầm kim rút chỉ, ngó bàn tay rồi ngó tới gương mặt, gò má trắng mà lại no tròn, hàm răng đều mà lại kích dịch, mái tóc đen mà lại láng lẫy, trên mày không vẽ mà lại không rồng. Tuy không trang điểm chút nào, song gương mặt có vẻ thiện chân, trai thế tự nhiên phải bàng hoàng, mà lại phải cung kính. Cậu ba dai ngó mà ngơ ngẩn một hồi rồi hỏi rằng,
em năm nay mấy tuổi vậy?
Con Nguyên dai lại ngó cậu mà cười rồi đáp,
dạ, thưa em 17 tuổi.
Cậu ba dai châu mày mà nói một cái rất buồn thảm rằng,
qua có lưu lạc hơn 10 năm rồi, mà qua mới biết con gái quê mùa trong làng có cái vẻ thiên nhiên, có đẹp hơn, mà lại có đức hơn con gái thành thị. Bây giờ qua biết thì đã muộn rồi.
Cậu nói mà cậu ngó chừng con Nguyên. Con nó thuộc thà không hiểu ý cậu, nên nó cũng ngó cậu trông chừng. Cậu ngồi bỡ ngỡ, bộ muốn nói chuyện gì nữa, mà rồi cậu dụ dự không chịu nói. Cậu đứng dậy bước ra ngoài hàng ba, rồi chắc tay sơ đích đi qua đi lại hoài. Dường như trong trí đừng lo tính việc chi quan hệ lắm vậy. Từ ấy về sau, cậu ba gia với con Nguyên thường nói chuyện với nhau, song mỗi người đều giữ cử chỉ nghiêm chánh, lời nói chẳng hề có chút lả lơi, giọng cười chẳng hề có chút trái lễ. Bà Hương Quang tính kiếm vợ cho con mà bà chưa ưng bụng nơi nào, kế bà dòm thấy hai trẻ quyến luyến nhau thì bà hiểu ý, nên bữa nọ bà thừa dịp Nguyên về dòng ké thăm ông ngoại với anh nó, bà mới nói với cậu ba dai rằng,
từ hôm mày về tới nay tao có ý muốn kiếm vợ cho mày, mà tao coi anh gái xứ này không có đứa nào được hết trơn. Tao nuôi Nguyên từ hồi nhỏ cho tới bây giờ,
Tao tập tánh y nó, tao dạy nó đủ nữ công nữ hạnh, nên ngày nay nó khôn lớn rồi. Thiệt tao coi nó hơn con gái nhà giàu nhiều lắm. Nói một điều mà nó khóc lóc năn nỉ xin tao tha lỗi cho mày đó, đủ biết nó là đứa có nghĩa rồi. Thôi, tao muốn mày cưới nó một cái cho xong, để gả cho họ uổng lắm đà. Mày chịu không?
Con về đây vài tháng nay, con thấy tánh nết nó, con ưng bụng lắm. Nhưng mà ngặt cái, con cưới nó coi kỳ quá má.
Kỳ vậy? Mày chơi thân tộc nó không xứng đáng phải không?
Thưa không phải đâu. Con thì con không cần điều đó, bởi vì thà con cưới vợ trong nhà hàng vui, mà vợ con nên thì quý hơn là vợ trong anh mà không ra gì. Con ngại là ngại má nuôi nó thổi nai, bây giờ con cưới nó sợ e thiên hạ họ dị nghị chứ.
Ôi cần gì ba thứ đó, tao nuôi nó thì tao nuôi, chứ phải nó có bà con dị nịnh hay sao mà ngại.
Như má liệu được thì con dâng lời, con đâu có dám cãi. Con làm như vậy đặng trả ơn cho nó luôn thể mà.
Phải, mày nói vậy thì phải nghĩa lắm. Thở nay hai chị em mày bỏ tao ở nhà, nhờ có nó hủ hỉ lo cơm nước cho tao nên tao mới bớt buồn đó. Rồi sao nó còn khuyên giải cho tao hết giận mày nữa. Mày phải cưới nó đặng đền ơn nghe không?
Dạ. Tối nay con Quyên về, bà Hương Quang nói với nó rằng,
bữa nay thằng Giai ở nhà, nó thỏ thẻ với tao là nó mang ơn mày lắm, nên nó xin tao cưới mày cho nó, đặng nó trả ơn. Vậy mày chịu không?
Con Huyền nghe nói chừng hững, nó ngó bà Trân Trân không biết sao mà trả lời. Bà Hương Quang nói tiếp rằng,
mày đừng có ngại gì hết trơn á, nó tính như vậy là phải lắm. Tùy nó lớn tuổi hơn mày đó, xong việc đó nghĩ không hại cho lắm. Tao có một mình nó là trai, sự nghiệp của tao phần nhiều về nó hưởng. Nó có cái tánh ham chơi, tuy bây giờ thấy nó biết ăn năn rồi đó, xong chừng tao chết rồi, biết đâu nó có khỏi trở lại cái thói cũ hay không. Vậy nó phải có con vợ biết gìn giữ, biết khuyên lơn nó mới được. Vậy thôi mày ưng nó đi, đang gìn giữ của tiền xuống đất của tao mà hưởng với nhau. Mày ưng nó là mày trả ơn cho tao đó à.
Con Nguyên nghe bà nói mấy lời thì cảm xúc quá, nên nó rưng rưng nước mắt mà nói không được. Bà ngó nó rồi hỏi rằng,
thì sao, có chuyện vậy không?
Bẩm bà, sự cậu ba muốn đó là các phước lớn của con, lẽ nào con không chịu? Nhưng mà con nghĩ phận con đơn hẹp quá, ông bà cha mẹ không ra gì. Con sợ bây giờ cậu ba muốn cậu nói vậy, vì sao thấy con nhà sang trọng cậu ăn nặng chứ?
Không, nó đã nhất định rồi. Tao có nói sự đó với nó, thì nó nói nó thấu tánh ý mày, nó kính phục lắm. Tao dám chắc không có con nhà ai hơn mày được đâu mà sợ nó ăn năn.
Con Nguyên lặng thinh không nói gì hết. Bà Hương Quang hiểu ý nó đã chịu rồi, nên sáng bữa sau, bà biểu cậu Ba Giao viết thơ cho thầy Thông Cam mà dặn bữa kỳ cơm cho ông Hương Quang, thì vợ chồng thầy phải xin phép mà về cho đủ đặng tính việc nhà. Vợ chồng thầy Thông Cam dâng lời mẹ, nên đến nhà kỳ cơm cho cha, dắt nhau về một lượt. Bà Hương Quang sai trả ở lên dòng ké, kêu Hương Thị Tào với thằng Tý xuống cho bà biểu. Ông cháu thằng Tý nghe bà kêu thì lật đật đi xuống liền. Mặt trời chân lặng, ếch quệt quạt kêu gian giữa mé hào, trâu na nần đi lần về sớm. Lúc ấy đã giáp đồng hết rồi, đám nào chưa đến thì coi vàng khè, đám nào đã nở thì coi xanh nước. Hương Thị Tào với thằng Tý xuống với nhà bà Hương Quang Tồn từ hồi trưa, thấy trời gần tối, đèn từ giỏ bà mà về, đặng có đem trâu vô chuồng và đốt đèn gài cửa. Ông đi trước cháu đi sau, vừa bước ra cửa ngõ thì gặp một người mặc quần đen áo đen ở phía dưới càng long dò theo bờ lộ đá mà đi lên. Ông cháu ngó thoáng qua thì thấy người ấy da mặt sình sượng lắm đen, đầu tóc cục cục sắp sải, áo đơm lúc khít đeo, quần vắng nửa ống cẳng, tay mang cái nón lá cổ dính cái khăn rằn. Người ấy thấy ông cháu Hương Thị Tào thì lật đật đội cái nón lên đầu rồi đi theo sau lưng đi mà gục mặt xuống đất, dường như sợ người ta thấy mặt mình. Ông cháu Hương Thị Tào tưởng là một người thổ đi đường nên không thèm để ý tới, cứ lầm lũi đi về dòng ké. qua khỏi vườn nhà của bà Hương Quang rồi, Hương Thị Tàu kêu thằng Tí mà biểu đi ngang lên rồi nói rằng:
"Thiệt, bây giờ tao mới biết bà Hương Quang có thương hai anh em bay ghê đó nghe. Hồi xế bà nói bà tính gả Nguyên cho cậu Ba Giao. Bà hỏi vậy cho tao có bằng lòng không? Thiệt, tao kinh hửng không biết nói làm sao mà.
Con cũng vậy ngoại, con cũng đâu có về chút nào đâu.
Từ thở tới giờ, tao thấy bà thương nó thì tao tưởng bà nuôi nó rồi kiếm chỗ tử tế gả nó lấy chồng, hoặc là sắm vòng vàng cho nó, hoặc là cho nó 500-300 đồng bạc đặng vợ chồng nó làm vốn vậy thôi. Chứ ai về bà cưới nó cho con bà.